thứ 3 sau khi tôi qua đời, ba mẹ cuối cùng cũng đến thăm tôi ở trường nội trú. Chỉ vì bệnh thận của chị gái Vân Huệ đã chuyển biến xấu, cần gấp một quả thận để cấy ghép. Họ mang theo giấy đồng ý hiến tạng, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích của tôi. Cô giáo nghe họ hỏi liền bật cười lạnh lùng. Cô bé mồ côi chẳng ai quan tâm kia hả? Mới vào trường thì phát bệnh, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, chết hẳn rồi. Ba mẹ tôi lại nghĩ tôi cùng giáo viên bày trò nói dối. Ba tôi tức giận. Con danh đó không chịu học hành, chắc lại trốn ra ngoài lơ lỏng rồi. Phiền cô nhắn với nó, nếu trong 3 ngày nữa mà không chịu ló mặt ra thì chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ, không chu cấp một xu nào nữa. Các thầy cô giáo nhìn nhau khó hiểu. Chu cấp gì cơ? Thẻ ngân hàng của em ấy chưa từng có lấy một đồng. Đi đâu mất rồi? Giờ học mà cũng không có mặt ở trường. Ba mẹ tôi hùng hổ đạp cửa ký túc xá. Phòng trống rỗng, trên chiếc giường góc phòng dán nhãn tên tôi đã phủ đầy bụi, ho sặc sụa. Họ vội vàng chắn chị Vân Huệ ra phía sau. Đừng vào trong, đừng để vận đen của con nhỏ đó lây sang con. Tiếng ồn ào quá lớn khiến cô quản lý ký túc phải lên tiếng, chống lạnh quát. Các người tìm nhầm chỗ rồi à? Căn phòng này chỉ có một đứa trẻ mồ côi sống thôi. Mẹ tôi nhướng mày, hừ lạnh, lời lẽ cay nghiệt. Con nhỏ dối trá, không biết lại theo thằng đàn ông nào ra ngoài hú hí rồi chứ gì. Đến cả ký túc cũng chẳng buồn về. Ba tôi hùa theo. Nhà này đúng là xui xẻo. Nếu không phải tại Vân Huệ bị bệnh, tôi còn chẳng thèm đến tìm nó. Mất hết mặt mũi. Cô quản lý giữ người, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Không phải hú hí gì đâu, con bé bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối ngay khi nhập học, không có tiền chữa trị, đã qua đời từ 3 năm trước rồi. Mấy người kia thoáng sững sờ, sau đó lại phá lên cười nhạo. Đừng đùa chứ, nó khỏe như trâu, sao mà bị ung thư giai đoạn cuối được. Nguyễn Ôn Viễn trả cô bao nhiêu để bịa ra chuyện này? Nói rồi, ba tôi nhét vài tờ tiền vào tay cô quản lý. Lông mày trao lại vì mất kiên nhẫn. Dù nó có chết ở xó nào, thì cũng phiền cô nhắn lại, nếu 3 ngày nữa không ló mặt, thì chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ, không chu cấp một xu nào nữa. Cô quản lý vuốt những tờ tiền còn mới cứng, ánh mắt nghi ngờ liếc từ đầu đến chân ba mẹ tôi. Ăn mặc sang trọng, đồng hồ, nữ trang lấp lánh không thiếu thứ gì. Nếu có tiền như vậy, giá như đến từ 3 năm trước thì tốt biết mấy. Bà lắc đầu tiếc nuối. Con bé chưa bao giờ nhận được đồng sinh hoạt phí nào từ ai cả, thẻ ngân hàng trống trơn. Ngay cả thuốc giảm đau rẻ nhất cũng không có tiền mua. Cuối cùng vẫn gọi ba mẹ ơi, rồi chết trong đau đớn. Cô ấy nói không sai. Trước khi chết, tôi tuyệt vọng tột cùng, toàn thân đau như xé. Cuối cùng cũng biến thành một linh hồn lang thang, không nơi nương tựa. Những lời cô quản lý nói, ba mẹ tôi chẳng buồn tin. Họ vội vàng chở Vân Huệ quay lại bệnh viện, chạy vạy khắp nơi, dùng đủ mối quan hệ chỉ để tìm được nguồn thận cho chị ấy. Nếu như họ dành cho tôi dù chỉ một phần nhỏ sự sốt sáng đó, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể tra ra giấy chứng tử của tôi. Nhưng họ không làm. Thay vào đó, phí cả nửa ngày trời để đi tìm dấu vết của đứa con bất hiếu là tôi. Đó đã là sự hy sinh lớn nhất mà họ có thể làm rồi. Chị gái Vân Huệ là viên ngọc quý trên tay họ, còn tôi Nguyễn Ôn Viễn chỉ là đứa con thứ không được mong đợi, là kết quả của việc sinh con vượt kế hoạch, khiến họ mất việc và bị mọi người coi là tai họa. Vì vậy, tôi nên chấp nhận việc bị đối xử thiên vị. 3 năm trước, tôi thi đậu vào một trường cấp 3 trọng điểm với thành tích xuất sắc, ba mẹ rốt cuộc cũng bắt đầu để mắt đến tôi một chút. Chẳng bao lâu sau niềm vui ấy, chị Vân Huệ lại xảy ra chuyện. Chị ngã từ trên cầu thang xuống ngay trong buổi tiệc sinh nhật của tôi, gãy 2 chân. Là Ôn Viễn đẩy em nó. Chị ôm chặt lấy mẹ, vừa khóc thút thít vừa lướt qua tôi với ánh mắt tinh ranh. Rõ ràng là chị tự nhảy xuống. Không ai tin lời tôi giải thích, ba mẹ tức điên, lập tức hủy tư cách nhập học của tôi ở trường cấp 3 trọng điểm. Tôi bị ném vào một trường nội trú hẻo lánh. Chị bị thương nặng, ba mẹ ở bên cạnh không rời nửa bước. Việc nhập học, tôi phải tự mình làm hết. Khi đăng ký, thầy cô gọi điện cho ba mẹ tôi không biết bao nhiêu lần. Không ai nghe máy. Mãi đến nửa ngày sau, mẹ mới không kiên nhẫn gọi lại. Con gái tôi vừa phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền nữa. Tôi chỉ có một đứa con gái tên Vân Huệ, không biết Ôn Viễn là ai. Rồi cúp mấy cái rụt. Các thầy cô nhìn tôi đầy ái ngại, ghi vào hồ sơ, không có cha mẹ. Tôi lau nước mắt, định quẹt thẻ đóng học phí, thì giọng điện tử lạnh lùng vang lên. Số dư không đủ. Không tiền, cũng không tình thương. Tôi cố gắng đi làm thêm khắp nơi, cuối cùng cũng gom đủ học phí, nhưng do ăn uống thất thường, cơ thể bắt đầu báo động. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cần rất nhiều tiền để điều trị. Nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được với ba mẹ. Các thầy cô cũng cho rằng tôi là trẻ mồ côi, quyên góp được ít tiền rồi cũng đành bất lực. Tôi co ro một mình nơi góc phòng bệnh, đau đến tận xương cốt run rẩy. Tôi vẫn nuôi hy vọng, tin rằng ba mẹ sẽ đến, rằng tôi vẫn còn cơ hội được cứu chữa. Nhưng giữa lúc chờ đợi mòn mỏi, cơn đau xé toạc từng dây thần kinh, cái chết lặng lẽ ập đến. Tôi nằm chen chúc trong phòng bệnh đông đúc, không ai ngó ngàng. Còn chị Vân Huệ thì được ở phòng VIP riêng biệt, bác sĩ mỗi ngày đều vào thăm hỏi, ân cần chăm sóc. Em gái vẫn chưa chịu tha thứ cho em. Chị nói giọng run run, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc vì tủi thân. Là lỗi của em, khiến em ấy ghen tị. Không trách em ấy 3 năm trước đã đẩy em ngã cầu thang. Ba tôi đau lòng không chịu nổi, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt chị nơi chẳng có giọt nước mắt nào rồi dỗ dành. Nó bắt nạt con đến mức này mà con còn nghĩ cho nó. con đúng là hiểu chuyện quá. Yên tâm đi Vân Huệ, ba mẹ nhất định sẽ lôi con nhỏ chết tiệt đó ra, bắt nó ngoan ngoãn hiến thận cho con. Dỗ dành chị xong, ba tôi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, ông ấn mạnh nút gọi. Trên màn hình hiện lên cái tên Nguyễn Ôn Viễn, số điện thoại của tôi. Tiếng máy báo tự động vang vọng khắp hành lang. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi chết rồi, ai mà bắt máy? Hết 3 ngày, họ dĩ nhiên không tìm được tôi. Cuối cùng lại giận dữ kéo đến trường học một lần nữa. Làm thầy làm cô kiểu gì mà đi hùa với học sinh bịa chuyện, lừa gạt người lớn à? Mẹ tôi lạnh mặt, quát thẳng vào mặt tất cả giáo viên, dẫn đến mức dậm chân tại chỗ. Con gái tôi bệnh thận trở nặng rồi, không thể chờ thêm được nữa. Nguyễn Ôn Viễn cho mấy người bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi, không, gấp 10 lần. Các thầy cô khó xử, giải thích cô cả cổ, cuối cùng có người đập bàn tức giận. Là giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Lưu. Thầy luôn dành nhiều sự quan tâm cho tôi, lúc tôi bị bệnh, chính thầy là người chăm sóc nhiều nhất. Giờ thấy ba mẹ tôi đến gây chuyện, thầy Lưu càng thêm phẫn nộ. Trường tôi có thể không tốt, nhưng cũng không đến mức lấy chuyện sống chết ra đùa giỡn. Chính mấy người bỏ con mình không đoái hoài, giờ lại đến đây quậy phá là sao? Mau quay lại bệnh viện mà tra bệnh án đi. Tôi vốn có tiền sử đau dạ dày. Trong hồ sơ bệnh án ghi rõ từng giai đoạn lách biến chứng thành ung thư. Tôi từng rụt rè đưa bệnh án cho ba mẹ, hy vọng họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện lớn để kiểm tra thêm. Không ngờ, họ lại phát hiện thuốc giảm đau tôi uống toàn là vitamin. Chị Vân Huệ kéo tay áo ba làm nũng. Chắc em chỉ muốn được ba mẹ chú ý nên mới giả bệnh bằng cách uống vitamin đó. Họ liền ôm lấy chị, không thèm nhìn tôi, xé bệnh án ném thẳng vào mặt. Nhỏ tuổi mà đã biết địa chuyện, còn dám dùng báo cáo giả lừa người, tụi tao sẽ mặc kệ mày luôn đó. Nhưng khuôn mặt tôi trắng bệch vì đau dạ dày, những lần nôn ra máu. Đâu phải giả. Họ vẫn tưởng như không thấy. Từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ nói với họ về việc mình bị đau dạ dày nữa. Cho đến khi không thể cứu vãn. Thấy thầy Lưu định gọi bảo vệ đuổi người, ba mẹ tôi đành thất thểu rời khỏi trường. Hành lang bệnh viện yên ắng, chị Vân Huệ đang ngủ ngon lành. Trên đầu giường là một chiếc bánh nhỏ, kẹp một tấm thiệp chúc mừng. Trên đó ngược ngoạc vài dòng chữ lớn. Ba mẹ vất vả rồi, mấy ngày nay con bệnh đã làm phiền ba mẹ quá nhiều. Thấy con gái yêu quý dù bệnh nặng vẫn nhớ tạo bất ngờ cho mình, ba mẹ tôi bỗng như chút hết bực dọc. Mẹ lau nước mắt, bảo sao người ta nói con gái là áo bông nhỏ trong lòng. Ba cũng gật gù đồng tình, rồi nhớ đến chuyện tôi biến mất, giọng trở nên giận dữ. Vân Huệ ngoan ngoãn, đâu như con nhỏ Nguyễn Ôn Viễn xui xẻo đó. Từ khi sinh ra đã chẳng yên thân đấy một ngày. Chị ruột bị bệnh mà nó còn có thể chơi trò mất tích cho được. Ánh mắt hai người đầy khinh thường, nhưng rồi lại nhớ đến lời giáo viên nhắc hôm nay. Hãy đi kiểm tra bệnh án ở bệnh viện. Muốn tra bệnh án của tôi, phải có giấy tờ chứng minh là người giám hộ. Nhưng 3 năm trước, họ đã nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà, sổ hộ khẩu sớm đã sửa thành chỉ còn 3 người. Tôi bị đá ra, phải tự làm chủ hộ riêng, sống đơn độc. Mẹ lục tung ngăn kéo, đóng sập lại một tiếng rầm, miệng chửi. Giấy khai sinh của con ôn thần đó đâu rồi? Không tìm được, hồi đó nói rồi, tôi vứt đi rồi còn gì. Ba tôi bịt mũi, đạp cửa phòng tôi nơi giờ đây chất đầy đồ đạc, bị họ biến thành nhà kho. Ông giật mạnh ngăn tủ đầu giường, không có giấy tờ họ muốn. Chỉ có một cuốn nhật ký của tôi. Hôm nay thi toán được điểm tuyệt đối, ba mẹ cuối cùng cũng chịu dẫn mình đi chơi. Thật ghen tị với chị, mình cũng muốn có nhiều bộ đồ đẹp như vậy. Tủ quần áo mở toang, toàn bộ đồ của tôi cũng ở đó. Treo lỏng lẻo thành một hàng, chiếm chưa tới nửa tủ. Mẹ luôn mắng mình là sao chổi, mình phải học thật giỏi, sau này kiếm tiền đem lại may mắn cho ba mẹ. Như vậy sẽ không bị mắng nữa, đúng không? Những trang nhật ký lấm tấm nếp gấp, in hẳn dấu vết nước mắt đã khô từ lâu. Ba mẹ tôi đang chăm chú đọc thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên chói tai. Là cuộc gọi từ bệnh viện, báo rằng chị Vân Huệ vì bệnh nặng mà đã hôn mê. Họ hấp tấp bỏ đi, tiện tay ném quyển nhật ký vào đống đồ lộn xộn. Rồi lao như bay đến bệnh viện. Không thấy chị Vân Huệ trong phòng bệnh, hai người thở hồng hộc chạy đến phòng phẫu thuật. Chỉ đến khi bác sĩ xác nhận tình trạng đã ổn định, họ mới chịu dựa tường nghỉ lấy sức. Đưa vào kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt là được. Vị bác sĩ lo lắng dặn dò thêm, bảo ba mẹ tôi phải nhanh chóng tìm được nguồn thận. Ba tôi gật đầu lia lịa, sau đó âm thầm gửi thêm vài phong bao cho nhóm thám tử Tư. Bằng mọi giá, nhất định phải tìm ra tung tích của tôi. Ngày hôm sau, chưa thấy thám tử đến, lại có một vị khách không mời xuất hiện. Là thầy Lưu, giáo viên chủ nhiệm của tôi, ôm một chồng hồ sơ dày cộp đến tận nơi. Đừng tìm nữa. Nhìn vào căn phòng tiện nghi của chị Vân Huệ, ánh mắt thầy Lưu lóe lên, không khỏi nhớ về khoảng thời gian cô học trò Nguyễn Ôn Viễn sống lặng lẽ cô độc. Không có tiền, không ai chăm sóc, tôi chỉ có thể sống len lắt trong phòng bệnh đông người. Sao mà sánh nổi với phòng VIP một người như của chị? Thầy khẽ lau khóe mắt ươn ướt, chậm rãi nói. Đây là toàn bộ bệnh án của Nguyễn Ôn Viễn tôi đã sắp xếp lại. Còn có cả giấy chứng tử của em ấy. Bằng chứng đầy đủ, hãy để Nguyễn Ôn Viễn được yên. Tôi lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ quan sát phản ứng của ba mẹ. Trên cùng sấp giấy là tờ giấy chứng tử có dấu đỏ của bệnh viện. Không thể làm giả, bằng chứng rõ ràng. Xoẹt, một tiếng xe xé toạc không khí im lặng. Ba tôi thản nhiên xé nát tờ giấy chứng tử, vứt thẳng vào mặt thầy Lưu. thầy cũng giống như con nhỏ Nguyễn Ôn Viễn kia, toàn một lũ lừa đảo. Trước kia nó dùng bệnh án giả lừa tụi tôi, giờ còn dám làm giả cả giấy chứng tử. Đến nước này rồi, họ vẫn thả tin tôi cấu kết với thầy cô để bày trò lừa đảo. Chứ nhất quyết không tin rằng tôi thực sự đã chết vì bệnh. Chúng tôi có bằng chứng nó nói dối đây. Mọi người trong phòng nín thở, tôi cũng hội nghiêng đầu ghé nhìn. Còn bằng chứng gì có thể chứng minh tôi còn sống? Ba tôi nhếch môi đầy tự tin, ánh mắt hiện rõ ý muốn vạch trần sự thật. Ông mở điện thoại tìm kiếm một lúc, rồi lạnh lùng chìa màn hình ra cho thầy Lưu xem. Là mấy tin nhắn báo giao dịch trừ tiền. Thầy nhìn đi, tài khoản tôi vẫn đang chuyển tiền sinh hoạt cho Nguyễn Ôn Viễn. Người chết thì tiêu tiền kiểu gì? Thầy Lưu chết lặng, lùi lại mấy bước, gần như không đứng vững. Tôi cũng chết sững, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng thấy rõ 4 số cuối trên tài khoản được chuyển tiền. Thì ra chiếc thẻ đó chưa từng là của tôi. Bảo sao ông ấy cứ khăng khăng không tin tôi đã chết? Bảo sao tôi chưa từng nhận được đồng sinh hoạt phí nào từ ông ta? Không đúng, tôi từng giúp em ấy thanh toán viện phí, thẻ của em ấy đâu phải? Mẹ tôi gắt gỏng cắt ngang. Là thầy bị nó lừa rồi. Nhờ thầy nhắn với Nguyễn Ôn Viễn, lần này nó đã đi quá xa rồi. Chúng tôi sẽ khóa thẻ ngay lập tức. Nếu muốn trục lỗi thì mau quay về hiến thận cho Vân Huệ đi. Y tá đẩy giường đưa chị Vân Huệ ra khỏi phòng theo dõi. Ba mẹ tôi chẳng buồn để ý đến thầy Lưu, lập tức bước nhanh đến bên giường chị. Họ rảo bước theo sát chị trở lại phòng bệnh. Chị mê man suốt cả đêm, họ cũng không rời nửa bước, thức trắng trông chừng. Cuồng mắt thâm đen, mệt mỏi rõ rệt, vậy mà vẫn không chịu chợp mắt nghỉ ngơi. Họ thực sự rất yêu thương chị Vân Huệ. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, dõi mắt nhìn bàn tay ba người họ nắm chặt lấy nhau. Thứ ấm áp ấy, tôi chưa từng có được, cũng từng mơ ước cả đời. Gương mặt chị dần dần có sắc lại, hồng hào hơn, ba mẹ tôi rốt cuộc cũng nở được nụ cười nhẹ nhõm. Ba mẹ ơi, lại làm phiền hai người rồi. Chị ho vài tiếng, rồi nhìn quanh phòng. Còn em gái thì sao? Mọi người tìm thấy nó chưa? Ánh mắt ba mẹ tràn đầy áy náy, họ nắm chặt tay chị, xoa dịu không ngừng. Chưa, nhưng ba mẹ đã thuê thám tử rồi, chắc sớm muộn cũng tìm ra. Ba và mẹ cũng đã khóa tài khoản ngân hàng của nó, tin rằng không mấy ngày nữa nó sẽ tự quay về xin sỏ thôi. Nghe đến đoạn ba mẹ nói khóa thẻ, chị Vân Huệ bỗng hoảng loạn, cố gắng gượng người dậy. Đừng, đừng mà, em ấy ở bên ngoài sống cũng đâu dễ dàng gì, ba mẹ đừng khóa thẻ của em ấy. Mẹ dịu dàng vuốt tóc chị, nhẹ nhàng ép chị nằm xuống. Mẹ biết con hiền lành, nhưng giờ phải ưu tiên sức khỏe, đừng lo cho Nguyễn Ôn Viễn nữa. Đúng rồi, con quan tâm nó như vậy, nó thì sao? Ba lạnh giọng, cúi người kéo chăn đắp lại cho chị. Mặc dù đang là tháng 7 giữa mùa hè, gió nóng hầm hập cuốn qua hành lang, nhưng tôi lại thấy lạnh buốt cả người. Bất công, phẫn nộ, oan khuất tất cả quấn lấy tim tôi, siết chặt không cách nào thoát ra. Nhiều ngày sau khi thẻ ngân hàng bị khóa, ba mẹ vẫn chẳng nhận được bất kỳ tin tức gì từ tôi. Cho đến hôm nay, thám tử Tư cuối cùng cũng dẫn họ đến một nơi. Khu lưu trữ cho cốt trong nhà tang lễ. Ông bà Nguyễn. Thám tử lắc đầu bất lực. Đây là nơi tôi tìm được tung tích của Nguyễn Ôn Viễn. 3 năm trước em ấy mắc bệnh nặng không qua khỏi, không ai đến nhận xác, nên sau khi hỏa táng đã được lưu giữ tại đây theo diện công ích. Ba tôi đứng sững, không nhúc nhích, mẹ thì tay run run đón lấy hũ cho cốt nặng trĩu. Đồng tử bà giãn ra, vẻ mặt như sụp đổ, không còn chút sinh khí. Không thể nào, sao nó có thể thật sự chết được chứ? Họ vẫn không chịu tin, cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi vào số của tôi. Kết quả vẫn như mọi khi. Dù có gọi bao nhiêu lần, tôi cũng không bao giờ nghe máy nữa. Ba tôi vô thức vò đầu, lẩm bẩm chẳng thành lời, không biết phải nói gì. Còn mẹ đã nước mắt giàn giụa, ôm chặt hũ cho như người mất hồn, dùng móng tay bấu vào tay mình để cố nén tiếng gào khóc. Tôi không tin nó chết rồi. Nếu nó thực sự chết, vậy thì thận cho Vân Huệ phải làm sao đây? Tôi khựng lại giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy chua chát. Thì ra tôi chết rồi, phản ứng đầu tiên của họ là lo không có thận cho chị gái. Không có thời gian để đau buồn cho tôi, bởi lúc ấy, họ lại nhận được thêm vài cuộc gọi từ bệnh viện. Tưởng rằng chị Vân Huệ xảy ra chuyện, họ quẳng hũ cho cốt của tôi sang một bên mà không hề do dự. Là Vân Huệ có chuyện sao? Không, là có người đến bệnh viện gây rối. Trong phòng bệnh, một người đàn ông bị bảo vệ vây chặt, miệng liên tục chửi bới thô tục. Chị Vân Huệ bị hắn dọa đến mức không thốt nên lời, co người trong chăn, không dám ló mặt ra. Thấy ba mẹ tới, chị càng hoảng hốt, mặt đỏ bừng vì ho, vẫn cố gắng hét lớn. Mau, mau đuổi hắn ra ngoài. Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống sàn, gạt tay vài bảo vệ ra, chỉ tay thẳng vào mặt chị. Nguyễn Vân Huệ, cô nuốt lời. Rõ ràng đã nói chỉ cần tôi đổi thuốc dạ dày của em cô thành vitamin thì cô sẽ chuyển tiền đều đặn vào thẻ mỗi tháng. Giờ thì sao? Thẻ bị khóa rồi, cô tính sao đây? Tin bất ngờ đến quá nhanh, ba tôi không tiếp thu nổi, đứng lên mà suýt ngã. Vitamin gì cơ? Sao thẻ đó lại ở trong tay anh? Người đàn ông nhận ra mình đã lỡ miệng, mặt tái mét, bắt đầu ấp úng. Nhưng cảnh sát đã đến trước cửa, không cho hắn cơ hội chối quanh. Thẻ là do Nguyễn Văn Huệ đưa tôi, cô ấy nói mỗi tháng sẽ có tiền chuyển vào, cho tôi tiêu xài thoải mái. Còn vitamin, vitamin. Từng mảnh sự thật mà trước giờ họ chưa từng thừa nhận cũng không dám đối mặt từ từ hé lộ. Người đàn ông ấy là chủ tiệm thuốc nhỏ dưới lầu. Ngày trước tôi hay bị đau dạ dày, tốn tiền nên chỉ có thể mua thuốc rẻ ở chỗ hắn. Thuốc chẳng có tác dụng, tôi cứ tưởng do mình ham rẻ nên mới chịu thiệt. Sau đó, khi ba mẹ phát hiện thuốc giảm đau tôi uống chỉ là vitamin, tôi càng thêm hoang mang. Tôi nghi ngờ chị gái, nghi ngờ ba mẹ, nhưng chưa từng nghĩ rằng vấn đề lại xuất phát từ người bán thuốc. Thảo nào bệnh dạ dày của tôi mỗi lúc một nặng. Ba mẹ sững sờ nhìn người đàn ông bị cảnh sát dẫn đi, nhìn chị Vân Huệ trên giường vẫn nức nở không ngừng. Ba, mẹ, không phải như vậy đâu. Nhất định là Nguyễn Ôn Viễn bỏ tiền ra thuê người này đến vu oan cho con. Chị nước mắt rưng rưng, như lấy tay áo ba mẹ, lắc đầu liên tục, vừa tủi thân vừa ho dữ dội. Nếu là trước đây, chắc chắn ba mẹ sẽ vội vàng chạy đến rót nước dỗ dành. Nhưng giờ, họ chỉ ngồi yên bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định về phía trước. Vẻ mặt lạnh như băng, trong phút chốc như già đi cả chục tuổi. Nguyễn Văn Huệ, con làm ba mẹ quá thất vọng rồi. Bỏ lại chị Vân Huệ, cuối cùng họ cũng quay lại trường tôi lần nữa. Đẩy cửa ký túc xá ra, bụi vẫn phủ đầy như cũ. Lần này, họ không còn mang gương mặt chán ghét như trước, mà lặng lẽ bước đến, mở chiếc ba lô bên giường tôi. Bên trong ngoài sách vở xếp gọn gàng, còn có miếng bọt biển rửa chén bọc trong túi ni lông, chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Con bé đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Mẹ tôi run rẩy vuốt nhẹ những món đồ nặng trĩu trong ba lô, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không còn để ý đến việc chiếc túi đã bẩn, ôm lấy rồi áp lên mặt. Bà hy vọng có thể cảm nhận được chút hơi ấm của con gái từ chiếc ba lô cũ kỹ, đứt chỉ ấy từ 3 năm trước. Ba tôi cũng lệ rơi đầy mặt, tóc mai đen giờ đã loang lổ bạc trắng. Phải đến hôm nay, ông mới thực sự nhìn kỹ nơi tôi từng sống. Khung giường sắt rỉ sét, bức tường thấm nước loang lổ, mặt đất lổm ngổm côn trùng bò qua bò lại. Tôi đã sống trong hoàn cảnh như thế này bao lâu? Sự thờ ơ và định kiến của họ từng ngày siết chặt trái tim tôi cho đến chết. Nhưng sự tuyệt vọng của họ hôm nay, so với nỗi đau mà tôi gánh chịu vào những ngày cuối đời, chẳng đáng gì. Khi nhập viện, tôi đã gầy trơ xương, chính thầy Lưu thương tình móc tiền túi giúp tôi lắp máy giảm đau. Thuốc giảm đau có giới hạn, còn nỗi đau thì vô tận. Cơn đau đến mức tôi chỉ có thể cuộn mình rơi nước mắt, xung quanh là tiếng cười nói của những gia đình đang chăm sóc người thân bệnh cạnh bên, từng cuộn mình lúc hấp hối, giờ trống trơn lạnh lẽo. Mẹ ngồi đờ đẫn trên giường, tay run rẩy sờ từng món đồ trong tầm mắt. Khi chạm đến những vết cào chi chít trên tường, nước mắt bà lập tức tuôn trào. Đó là dấu vết tôi để lại khi vật vã trong cơn đau tận xương tủy. Viễn Viễn ơi. Mẹ lao vào lòng ba, cuối cùng bật khóc như xé tim xé ruột, giọng thảm thiết đến ám ảnh. Là nỗi hối hận không cách nào quay đầu. Là mẹ sai rồi, Viễn Viễn ơi, mẹ sai rồi mà. Con gái mẹ phải đau đớn đến mức nào mới cào tường ra thế này chứ? Chúng ta đúng là súc sinh, bao nhiêu năm qua thật sự đã mặc kệ con bé. Ba tôi nghẹn ngào, không nói được lời nào, chỉ có thể liên tục vỗ nhẹ lên vai mẹ. Tấm lưng ông đã còng xuống, gánh nặng tội lỗi không thể nào gột rửa. Họ trở về nhà, mặt không đổi sắc, lặng lẽ dọn dẹp kho chứa đồ. Bụi bay mù mịt, tay bị cứa chảy máu, nhưng họ vẫn tiếp tục đào bới không ngừng. Cuốn nhật ký bị quăng đi nay lại được nhìn thấy ánh sáng, những trang giấy vàng úa, nhăn nhúm được họ lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Một tấm ảnh cũ từ trong đó rơi ra. Ảnh chụp ba mẹ ngồi giữa, mỗi người bế một đứa tôi và chị Vân Huệ. Phía sau ảnh, tôi vẽ đầy những hình trái tim, tô đậm dòng chữ ngược ngoạc. Gia đình là nơi để yêu thương và bảo vệ. Mẹ tôi ngã quỵ xuống đất, cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào rồi bật khóc thành tiếng. Vài ngày sau, cảnh sát gọi điện. Họ triệu tập ba mẹ tôi đến đồn, nhìn hai người tiều tụy đến mức không còn hình dạng, cảnh sát cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ, hai người nên xem cái này. Chủ hiệu thuốc khai rất nhanh, thậm chí còn nhiệt tình giao nộp luôn đoạn ghi hình từ camera cửa hàng. Đặc biệt là đoạn vào tối hôm sinh nhật tôi 3 năm trước. Camera an ninh của tiệm thuốc ở tầng dưới có góc quay 360 độ, vô tình ghi lại được toàn cảnh tầng 2 nhà tôi lúc xảy ra sự việc. Chị Vân Huệ chỉ mới nói với tôi vài câu, sau đó, chính chị là người chủ động lùi lại rồi nhảy khỏi cầu thang. Con bé đó đúng là độc ác. Ba tôi run bần bật, lao tới định đập phá máy tính, bị cảnh sát giữ chặt. Vài ngày nay, họ đã khóc đến khản tiếng, tôi nhìn mãi cũng thấy mệt, trong lòng thậm chí chẳng còn chút gợn sóng nào. Hối hận đến muộn thì có ích gì? Họ chuyển cho thầy Lưu một số tiền lớn, nhưng thầy kiên quyết từ chối. Chỉ lạnh lùng trả lại 4 chữ: không đáng tha thứ. Không xứng đáng nhận tha thứ. Vào ngày thứ 7 kể từ khi ba mẹ trút hết nỗi hối hận, chị Vân Huệ cuối cùng cũng không chịu nổi, trốn khỏi bệnh viện. Khi ấy, ba mẹ đang dọn dẹp lại căn phòng của tôi, thấy chị quay về cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Ba mẹ, sao không nghe điện thoại của con chứ? Chị đá đổ đống đồ cũ chất trong kho, cố gây sự chú ý. Dọn cái phòng mục nát này làm gì? Nguyễn Ôn Viễn sắp về rồi à? Cuối cùng nó cũng chịu quay lại để hiến thận cho con à? Ba mẹ chỉ liếc nhìn chị, ánh mắt lạnh như băng, rồi lại cúi đầu tiếp tục sắp xếp từng món đồ của tôi. Ba mẹ đừng như vậy, con sợ lắm. Vẫn còn giận con chuyện thuốc men à? Ba mẹ à, thuốc nào chẳng có độc, con chỉ lo em gái uống lung tung rồi bị sao nên mới bàn với ông chủ đổi sang vitamin thôi mà. Không ngoài dự đoán, chị lại bĩu môi, nước mắt lăn dài, bộ dạng yếu ớt như búp bê bị vứt bỏ. Chiêu này trước giờ luôn hiệu quả với ba mẹ. Chỉ cần chị làm bộ tội nghiệp, ba mẹ sẽ lập tức đứng về phía chị. Đồ chơi là của chị, tiền tiêu vặt là của chị. Và dĩ nhiên, chị tin rằng quả thận của tôi cũng là của chị. Ba tôi cười lạnh. Muốn có thận của nó, không còn cơ hội đâu. Chị giữ người. Sao lại không? Lẽ nào em ấy vẫn còn giận con vì tranh giành tình cảm? Con sẽ giải thích với em, chỉ cần em chịu hiến thận, con sẽ lập tức ra nước ngoài, để ba mẹ lại cho em lo liệu hết. Chị nói một mình, không nhận ra ba mẹ đã cau chặt mày từ lúc nào. Phải rồi, một đứa được nuông chiều từ bé thì sao biết nhìn nét mặt người khác như tôi chứ? Mẹ lắc đầu. Nguyễn Ôn Viễn chưa bao giờ oán hận con. Muốn biết vì sao nó không hiến thận cho con, vào âm phủ mà hỏi đi. Đồng tử chị giãn ra, môi mấp máy không thành tiếng, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Em ấy chết rồi, vậy con phải làm sao đây? Bốp, một cái tát vang dội cắt ngang tiếng kêu than. Chị ôm mặt, đôi mắt mở to ngơ ngác, nhìn chân chân vào ba mẹ, không tin mình vừa bị đánh. Sao ba mẹ lại đánh con? Con vẫn đang bệnh mà. Ba tôi giơ tay định tát tiếp, toàn thân run rẩy, đập mạnh xuống bàn đến mức nhà cửa cũng như rung theo. Mày còn dám nhắc đến bệnh? Nguyễn Ôn Viễn cũng bệnh, mà lúc nó bệnh, mày làm gì? Mày đổi thuốc của nó, mày còn tự nhảy cầu thang để vu cho nó đẩy mày. Nguyễn Văn Huệ, ba và mẹ đã thiên vị con đến mức nào mà sao con vẫn không thấy đủ? Sắc mặt chị từ xanh chuyển sang trắng, rồi lại ngẩng đầu cố chấp, hét lên như kẻ điên. Thiên vị gì chứ? Nếu thật sự thiên vị thì đã không sinh ra nó. Đúng là con đổi thuốc của nó, nhưng còn ba mẹ thì sao? Là ba mẹ đuổi nó khỏi nhà, là ba mẹ bỏ mặc nó. Cuối cùng tất cả đều đổ lên đầu con, là con độc ác, là con giết nó. Vậy thì ba mẹ cũng là tòng phạm, là đồng lõa. Ba mẹ bị chị nói đến mức đỏ mặt tía tai, cúi đầu, không biết đáp lại thế nào. Một lúc sau, ba tôi cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Về lại bệnh viện đi, ba mẹ không muốn thấy mặt con nữa. Mất hết hy vọng sống, chị Vân Huệ sa sút rất nhanh. Tin đồn về chị đã lan khắp bệnh viện. Ai ai cũng biết, cô gái nhẫn tâm đang nằm bệnh kia chính là chị ruột của cô trẻ mồ côi đáng thương từng chết ở đây nhiều năm trước. Tôi bị chị bắt nạt, bị chà đạp, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm này. Giờ thì chị bệnh tật dày vò, có lẽ cũng là ông trời có mắt, ban xuống quả báo. Y tá thay thuốc cho chị mặt lạnh như tiền, ngay cả bác sĩ cũng lười hỏi han, chỉ làm tròn trách nhiệm mà không nói thêm một lời. Còn ba mẹ thì không có thời gian quan tâm chị. Họ đang quỳ rạp ngoài nhà tang lễ, từng ngóc ngách tìm lại chiếc hũ cho cốt họ đã tiện tay vứt đại hôm trước. Tìm được rồi, họ cẩn thận phủi bụi, lại một trận khóc lóc thảm thiết. Sau 3 năm, cuối cùng họ cũng tìm cho tôi một mảnh đất yên nghỉ có phong cảnh khá đẹp. Trên bia mộ khắc rõ hàng chữ, mộ phần con gái yêu Nguyễn Ôn Viễn. Một chữ yêu thôi mà chói mắt đến lạ, nực cười đến tột cùng. Khi tôi còn sống, họ chẳng yêu tôi. Đến khi tôi chết, họ mới ra sức khóc than và hối hận để chứng minh tình cảm. Viễn Viễn, là ba mẹ sai rồi. Kiếp sau lại làm con của ba mẹ nữa nhé. Ba mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Vừa nói, họ vừa rút ra tấm ảnh gia đình nhiều nát mà tôi từng để lại ở nhà. Cẩn thận đặt trước mộ. Tôi thổi một cơn gió, hất tấm ảnh bay xa cả mấy mét. Viễn Viễn. Họ hốt hoảng chạy theo, nhưng gió quá mạnh, tấm ảnh xoay tít trong không trung rồi rơi lặng lẽ xuống vực núi. Con vẫn không chịu tha thứ cho ba mẹ sao? Họ ngồi chết lặng trước bia mộ tôi thật lâu, chẳng thốt nổi lời nào. Họ không thể chấp nhận sự thật rằng dù làm gì, tôi cũng không quay lại, cũng sẽ không tha thứ. Tôi cúi đầu nhìn thân thể ngày càng mờ nhạt của mình, trong lòng là cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Chấp niệm cuối cùng đã tan biến, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi kiếp người khốn khổ này, đi về phía ánh sáng của kiếp sau. Cuối cùng thì chị Vân Huệ cũng không đợi được nguồn thận nào. Trong cơn đau đớn dai dẳng, tinh thần chị trở nên hoang mang. Lúc tỉnh táo thì chửi rủa, lúc mê man thì van xin. Lúc sắp lìa đời, chị loáng thoáng nhìn thấy tôi vẫn lơ lửng giữa không trung. Nguyễn Ôn Viễn. Chị trợn trừng mắt, ra sức vươn tay muốn chạm vào tôi. Em ở đâu? Em mau quay lại hiến thận cho chị. Ba mẹ là của chị, thận của em cũng là của chị. Em đừng hòng chạy. Tiếng móng mỏ đột ngột dừng lại, tín hiệu trên máy đo tim vang lên từng tiếng cảnh báo bíp bíp lạnh lẽo. Chị chết rồi, chết trong tức giận và oán hận chưa kịp giải tỏa. Chấp niệm khiến linh hồn chị mãi lang thang trong bệnh viện, không thể đầu thai, cũng chẳng thể siêu thoát. Tôi lặng lẽ nhìn chị lao đầu đập vào tường trong hành lang, không ngừng la hét, không thể nào tìm được lối ra. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn dù đã chịu bao bất công, tôi vẫn không oán hận trời đất, không thành kẻ độc ác như chị. Nếu không, thì kẻ bị giam cầm cả ngàn năm ở bệnh viện này chính là tôi rồi. Trước khi bước vào luân hồi, tôi trở về nhà một lần cuối. Tường từng treo đầy ảnh và bằng khen của chị giờ đã được gỡ bỏ, tấm ảnh gia đình ba người giờ có thêm tôi bên cạnh. Không khí vẫn còn nồng nặc mùi khí ga lạ lẫm. Ba tôi nằm trên giường, ngủ yên tĩnh, bên cạnh là một chai thuốc ngủ lớn đã mở nắp. Mẹ lảo đảo bước ra từ bếp, quay đầu ôm lấy chiếc ba lô cũ rách của tôi, rồi cũng mãn nguyện nhắm mắt lại. Đó là thứ cuối cùng còn sót lại khiến họ nhớ đến tôi. Vĩnh Viễn, ba mẹ đến tìm con rồi. Tất cả chìm vào bóng tối, họ rời khỏi thân xác, nhìn quanh quẩn bốn phía tìm kiếm hình bóng tôi. Vĩnh Viễn, họ điên cuồng chạy khắp nơi, lần theo từng dấu vết của tôi. Nhưng đuổi theo bao nhiêu cũng vô ích, tôi đã bay về phía bờ bên kia của luân hồi từ lâu rồi. Tôi sẽ tìm được người thân yêu thương tôi thật lòng, một gia đình không còn thiên vị. Còn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy tôi nữa.